This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị và đang sống của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường do nhóm thực hiện gửi đến cho Hoàng Tính để thực hiện chương trình Kinh tế thị trường ngày hôm nay. Xin được mời quý vị. Vâng, đấy là một cái ngày Eclipse Day, một ngày mà phải gọi là có rất ngày hôm qua, có rất là nhiều bà con đồng hương của chúng ta nghỉ việc hay hoặc là rất là không biết là chuyện gì xảy ra trong cái ngày Eclipse Day, thì quý vị ngày nhật thực, mặt trăng ăn mặt trời như thế nào, như quý vị thấy nguyệt thực, nhật thực, mà tính cứ lộn cái đó hoài, thưa quý vị, thì... không biết là quý vị xem quý vị thấy làm sao, chứ mặt thật sự ra thì so với lại năm ngoái thì cái cách mà cái mặt trời mà bị lấn bởi mặt trăng năm nay nó rõ hơn rất là nhiều. Năm ngoái thì khi mà cái lúc mà cao điểm mặt trăng mà che khuất cái mặt trời thì ông trời cũng vẫn còn sáng rất là nhiều, thưa quý vị. Và cái lúc đó có một cái hiện tượng lạ mà lúc đó Hoàng Tính năm ngoái Hoàng Tính có xem cái hiện tượng đó bằng cái kính. Quý vị, cái kính để mình xem eclipse đi thì nó lạnh lạnh, thưa quý vị. Mà ngày hôm nay, cái ngày hôm qua thì chắc có lẽ là quý vị đồng ý Hoàng Tính là ông trời ông tối sầm lại. Nếu mà quý vị nào mà sống trong cái vực khu vực Đà Lạt, Phú Quốc chúng ta, thưa quý vị, có rất là nhiều những cái vấn đề gọi là tụ tập để mà xem cái ngày Eclipse Day của người Hoa Kỳ, cũng như là tất cả các cơ sở kinh doanh của Việt Nam, như là anh chị em của đài cũng đã ngày hôm qua và bây giờ nó cũng chạy ra ngoài để xem ông trời ông tối như thế nào, thưa quý vị, trong vòng khoảng cỡ độ 3 tới đến 4 phút sau đó thì bừng sáng trở lại. Thì Hoàng Tính chắc có lẽ cũng giống như quý vị, chúng ta cũng chụp được những cái tấm hình rất đẹp ha, thưa quý vị, để mà mình lưu giữ là một khoảnh khắc, bởi vì rất lâu lắm nữa thì chúng ta sẽ mới được xem. Và nghe nói thì Hoàng Tính được biết là khoảng năm 2044 mình có thể xem lại được cái hiện tượng này, mà không biết nó có đẹp hay hoặc là có ngộ như là cái lần này hay không. Mà chắc có lẽ là quý vị cũng một số quý vị một lần đầu tiên mình xem được cái hiện tượng này, thưa quý vị, cảm giác của quý vị như thế nào? Còn so với lại của lần trước năm ngoái, cũng cái hiện tượng này nhưng mà bầu trời nó sáng hơn, có một cái luồng gió lạnh nó thổi ra ngay cái lúc đó luôn, thưa quý vị, là cảm giác mình rất là lạnh lắm. Còn hôm nay trong trời tối, và một cái cảm giác tiếp theo đó là mình cảm thấy mình bần thần người, mệt mỏi người trong vòng khoảng 2-3 tiếng đồng hồ sau, hoặc là 3-4 tiếng tùy theo cái cơ thể của mình nó tiếp nhận của cái bầu không khí bầu trời của lúc đó như thế nào. Thì Tính cũng bị say sẩm người khoảng cả 2 tiếng, thưa quý vị, sau đó thì hết đi, trở lại cái normal giống ngày hôm nay. Sau khi cái hiện tượng ngày hôm qua thì chúng ta thấy tối khuya thì trời đổ mưa, mưa quá trời là mưa, thưa quý vị, vào lúc khuya. Chắc có lẽ là quý vị cũng ngủ ngon giấc nha. Thôi nói hoài à, thôi bây giờ trở lại cái chương trình ngày hôm nay, kinh tế thị trường, thì thưa quý vị, sau cái ngày hôm qua, ông trời hôm tối đen giữa lúc 1 giờ trưa như vậy, thì cái tỷ số Dow Jones, S&P 500 hoặc là Nasdaq này nọ đâu đó, thì... tính tính là đều có một cái chỉ số là họ giảm, thưa quý vị, thấy là giảm thì rất là nhiều, chỉ có là dầu thì cũng giảm xuống rồi, thưa quý vị, nhìn thấy đây lại thấy dầu lại giảm thêm nữa, và chỉ có một thứ tăng rồi, tức là cái vàng, thưa quý vị, vàng thì nó tăng, thưa quý vị. Dow Jones thì giảm 179 điểm, đóng ở mức là 38,713, còn cái S&P 500 giảm 16,41 điểm, đóng ở mức là 5,185 điểm, thưa quý vị. Còn Nasdaq thì giảm 38 điểm, đóng ở cái mức là 16,205 đó. Còn dầu thì giảm dưới 9 cent luôn, thưa quý vị, đóng ở mức một thùng đó là 86.34 một cái barrel, 84.34 cent cho một cái thùng dầu, thưa quý vị. Còn còn vàng thì tăng 23.70 cent một ounce, bây giờ hiện tại là 2.374 cho một ao nha thưa quý vị. Chỉ số này chúng ta sẽ thấy nó cứ tăng tăng giảm giảm liên tục khác nhau trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay bây giờ vậy, chứ không biết là chiều tối có lúc đóng cửa thì nó sẽ như thế nào đó ha thưa quý vị. Tính đi cập nhật hiện tại bây giờ là cái chỉ số là như vậy thôi đó. Rồi bây giờ theo mới nói sơ qua thì thấy dầu lên được chút xíu đó, nhưng mà cũng là trong cái tư thế nó giảm lên được chút xíu, cũng vẫn còn trong cái giảm thôi thưa quý vị. Các bản tin liên quan đến tài chính và kinh tế xin được gửi đến cho quý vị. Chứng khoán của Hoa Kỳ gần như là đi ngang ngang trong cái ngày hôm qua ngày 8 tháng 4, khi mà lãi suất nó tăng khiến cho nhà đầu tư không thể thực hiện được những cái động thái lớn trước khi mà có những cái dữ liệu lạm phát quan trọng ở Hoa Kỳ này. Cổ phiếu của hãng xe Hoa Kỳ nổi tiếng thế giới cũng như là rất là nhiều người Việt cũng như là người châu Á đi, đó là xe Tesla, thì đã vọt lên 4.9% sau khi mà ông Elon Musk, ông CEO của hãng này cho biết là robot taxi của công ty sẽ ra mắt vào đầu tháng 8 của năm nay, năm 2024 thưa quý vị. Robot taxi của Tesla nha thưa quý vị. Lãi suất trái phiếu tăng đã kìm hãm cái đà tăng của cái thị trường. Lãi suất trái phiếu của Chính phủ Hoa Kỳ thì kỳ hạn 10 năm cộng với lại kỳ hạn 10 năm cộng với lại 4 điểm cơ bản đã lên 4.42%. Và để hiểu rõ hơn về cái mức độ thành công trong cái cuộc chiến mà chống lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ được gọi là Fed đó, thì nhà đầu tư đang háo hức chờ đợi cái số liệu chỉ số giá tiêu dùng CPI cũng như là cái vấn đề chỉ số sản xuất có cái ký hiệu là PPI trong tháng đã dự kiến là công bố, chờ đợi cái số liệu này vào cái ngày mai thứ tư cũng như là thứ năm của tuần này. Và số liệu CPI của tháng 3 cũng đang được theo dõi chặt chẽ để mà đánh giá cái thời điểm Ngân hàng Trung ương sẽ bắt đầu hạ lãi suất như thế nào. Thì thưa quý vị, các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones đã dự báo là số liệu CPI được dự kiến công bố vào sáng ngày 10 tháng 4, tức là sáng ngày mai, sẽ tăng khoảng 0.3% trong tháng trước. Đó, vào tuần trước thì Dow Jones đã trải qua một cái tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 3 của năm 2023. S&P thì giảm, S&P 500 thì giảm gần 1% trong cái giai đoạn này, ghi nhận có tuần giảm mạnh nhất kể từ đầu của tháng 1 năm 2024. Đó. Tuy nhiên cái thị trường cũng đã khép lại tuần trước với một cái tín hiệu tích cực sau khi mà báo cáo về cái vấn đề việc làm mạnh hơn cái dự báo công bố vào cái hôm 5 tháng 4. Thì cái mức tăng mà đáng ngạc nhiên của báo cáo việc làm mang đến cho các nhà đầu tư hy vọng rằng là một cái nền kinh tế của Hoa Kỳ mạnh mẽ có thể sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng cho cái lợi nhuận doanh nghiệp, ngay cả khi mà cái điều đó đồng nghĩa với cái việc là lãi suất sẽ cao hơn trong cái thời gian dài hơn. Đã từ cái việc đó là cái vấn đề mà chúng tôi có những cái liên quan chỉ số về vấn đề tài chính liên quan đến Dow Jones, S&P này nọ đồ đó, thưa quý vị. Một bản tin tiếp theo trong cái chương trình kinh tế thị trường ngày hôm nay được chúng ta nói về những cái hãng thực phẩm Hoa Kỳ đang lo là giới bình dân đang thắt chặt chi tiêu. Đúng rồi, phải không thưa quý vị? Chính bản thân của chúng ta cũng cảm thấy là mình đang có những cái chi tiêu mà phải gọi là giảm cũng rất là nhiều trong thời gian vừa qua, hay hoặc là trong thời gian sắp tới thì mình cũng sẽ có những cái thắt chặt chi tiêu hơn, phải không thưa quý vị? Đó. Doanh số giảm do người thu nhập thấp siết chặt chi tiêu. Nhiều hãng thực phẩm Mỹ đang tìm cách để mà tăng cái vấn đề khuyến mãi và bán đồ no lâu hơn. Đó, Chasetta Rick, 61 tuổi ở Chicago, cũng đang tìm kiếm những cái sản phẩm giá rẻ và mua sắm ngày càng nhiều tại Dollar Tree, thưa quý vị. Dollar Tree để mà mua những cái đồ đồ tạp hóa như là kẹo Hershey, cá thu đóng hộp Pampers, rồi cá mòi cũng như là những cái gia vị ớt jalapeno, dưa chuột, cái chuỗi bán hàng Dollar Tree là một cái chuỗi bán những cái đồ mà đồng giá 1 đồng. Đó, bà nói là tôi không có đủ khả năng để mà tiếp tục mua những cái lọ thực phẩm trị giá là 3-4 đô. Đó, bà nói như vậy. Và cùng với bà Rick này thì cái chuỗi này là nơi mà lui tới thường xuyên của những gia đình nhận trợ cấp thông qua cái chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung SNAP, tức là SNAP, tức là SNAP, tức là SNAP. Thì họ dùng cái phiếu mua thực phẩm của SNAP SNAP để mà mua sắm tại đây. Dù vậy thì CEO của Dollar Tree cũng nói là cái nguồn thu của chuỗi bán lẻ một giá này đã nhận được từ SNAP đó, thậm chí còn đang giảm chứ do là người mà có phiếu này ngày càng thắt chặt chi tiêu nhiều hơn. Tương tự thì tại các cửa hàng tiện lợi như Circle K, vòng tròn chữ K, doanh số từ những cái người mà sử dụng cái phiếu thực phẩm giảm 40% so với năm ngoái, và kết quả sẽ còn tệ hại hơn ở những cái cửa hàng có người tiêu dùng có thu nhập thấp. Brian Hannas, CEO của Alimentation Couche-Tard, là một cái công ty điều hành của CycleK đã cho biết là như vậy. Thưa quý vị, tại Hoa Kỳ cũng đã có khoảng hơn 21% những cái gia đình của người mình phân biệt thì cái bản tin này đó, thì họ cho biết là có khoảng 21% những cái gia đình của người da trắng, cũng như là 1/3 những cái người mà da màu có thu nhập thấp, tức là đâu cũng khoảng cỡ dưới, thưa quý vị, dưới cũng khoảng cỡ 35.000 đô cho cái vấn đề là mỗi năm đó. Thì Sherry Perry là phó chủ tịch của bộ phận chăm sóc sức khỏe của Nielsen IQ đã cho biết là nhóm này tiêu thụ ít thực phẩm, cũng là những cái thịt tươi hơn những cái người tài chánh tốt. Nói rõ hơn thì Carlos Rodriguez là giám đốc của chính sách cũng như hoạt động của công ty phân phối City Harvest đã cho biết là nhóm khách hàng đang vật lộn để mà kiếm sống thì họ chọn, họ mua bất cứ thứ gì có thể chia sẻ được cho nhiều miệng ăn hơn ở trong nhà. Thì thưa quý vị, cái thời đại dịch thì các nhà sản xuất thực phẩm Hoa Kỳ tập trung cái chiến lược vào những cái sản phẩm cao cấp, tung ra cái hương vị mới để tìm cái cơ hội tăng giá. Tuy nhiên, cái xu hướng thắt chặt hầu bao của người thu nhập thấp đã khiến cho họ phải có một cái chủ trương là họ phải thay đổi. Nhà sản xuất thực phẩm Hershey tung ra thị trường những cái túi bắp rang bơ có tên là Skinny Pop lớn hơn, cái giá thì rẻ hơn, hay hoặc là để thu hút người Hoa Kỳ không còn đủ cái khả năng chi trả cho đồ ăn nhanh thì Conagra đã sẽ giới thiệu cái dòng sản phẩm 6 miếng chả gà mới chỉ có khoảng 6 đồng 99 cent vào tháng sau này. Thì rồi cái hãng Coca-Cola nữa thì gia hạn thời gian bán khuyến mãi cho cái dòng nước ngọt dung tích là 1.25 lít đó, để mà thu hút người tiêu dùng quan tâm đến cái vấn đề giá cả. Và thưa quý vị, dù đã bán những cái sản phẩm như là cup noodle dưới 1 Mỹ Kim, nhưng mà Nissin Food, tức là cái công ty mà sản xuất những cái loại mà mình gọi ly ăn mì, thưa quý vị, đó, thì cái hãng Nissin Food này cũng đã chứng kiến cái doanh số của họ đã giảm trong vấn đề năm ngoái. Ông CEO điều hành cho cái thị trường Hoa Kỳ là Brian Hupp đã nói là sẽ kéo khách hàng lại bằng những cái ưu đãi mua một tặng một, cũng như là nhiều khuyến mãi khác mà họ đang đầu tư vào. Ngân hàng đầu tư Jeff Ferris đã cho biết là cái nhà sản xuất mì ống cũng như là Phô Mát Kraft, tức là Phô Mai Kraft, tức là Kraft Hershey, cái công ty có tên là như vậy, công ty ngũ cốc W.K. Kellogg cũng như là Kelena Nova chuyên bán khoai tây chiên, rồi khoai tây chiên giòn Pringle trong những cái ống giấy ăn khoai tây chiên, thưa quý vị, đó đều đang tăng cường cái vấn đề gọi là giảm giá. Sean Connolly, CEO Jeffery cũng đã chỉ ra là Conagra thực hiện cái giảm giá thường xuyên hơn thay vì là sâu hơn. Một cách khác là tập trung bán các loại thực phẩm giúp no lâu hơn, thì Conagra đã cho biết là cái doanh số của snack từ bắp ngô handicap đã tăng 20-30%, hoặc là các loại snack hạt nướng hướng dương như là David Seek có thể ăn ở trong cả trận bóng chày thì cũng đang bán rất là tốt. Nhà sản xuất thực phẩm JM Smucker thì đã chứng kiến doanh số bán sản phẩm bơ đậu phộng có cái hiệu mà có rất là nhiều những cái người sử dụng, đó là JIF, thưa quý vị, JIF là cái bơ sản phẩm chip tiếp tục tăng. Và theo giám đốc tài chính thực ở Maxo, nguyên nhân do đây là một cái loại protein giá rẻ thôi. Song song với cái vấn đề mà chúng ta thấy là các nhà sản xuất đang cố gắng để mà kéo lại các khách hàng của mình bằng nhiều cách lắm, thưa quý vị, từ sản xuất giá rẻ hơn nhưng mà làm sao phải no lâu hơn, hay hoặc là nếu sản xuất giá rẻ hơn mà mình không thể nào mà làm cho họ lâu hơn, no lâu hơn, thì mình lại là giảm đi cái số lượng đó, thay vì lúc trước là 1.5 lít thì 1.25 lít chẳng hạn đi. Song song đó chúng tôi thấy thì một cái công ty mà cũng rất là lớn lắm, mà một cái bản tin cho biết là Một trong những cái tiệm mà nổi tiếng của Hoa Kỳ mà có rất là nhiều người biết đến đó, thì cũng 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 going out of business thưa quý vị, tức là sẽ rời khỏi cái thị trường, đã rời khỏi thị trường đó, là cái tiệm 99 cent only á đó, nó sẽ đóng cửa hết tất cả những cái cửa hàng của cái location ở trong cái location thưa quý vị. Thì không biết là 99 cent only store thì trong cái khu vực mình nó sẽ đóng như thế nào. Cái bản tin San Diego cũng đã cho biết là họ sẽ đóng cửa đó thưa quý vị. Đó là cái phần mà những cái tiềm tụng như vậy như thế nào. Rồi tiếp sau đó thì chúng tôi gửi đến cho quý vị bản tin của hãng thông tấn Reuters là Tesla đang hủy một cái dự án xe giá rẻ giữa lúc mà xe Trung Cộng đang cạnh tranh, phải gọi là cạnh tranh rất là ác liệt lắm. Bản tin này đã cho chúng ta biết như sau. Tesla đã hủy bỏ một cái dòng xe giá rẻ được hứa hẹn lâu nay mà cái giới đầu tư hy vọng là sẽ thúc đẩy cho cái hãng tăng trưởng và trở thành nhà sản xuất ô tô dành cho cái thị trường của đại chúng. Hãng tin Reuters đưa tin trích dẫn ba cái nguồn tin nắm cái vấn đề này và các tin nhắn mà Reuters xem được. Thì các nguồn tin đã nói rằng là Tesla sẽ tiếp tục phát triển xe chở khách tự lái trên cùng thân xe cơ bản của loại xe nhỏ gọi là robotaxi như là cái phần đầu tin có nói đến. Quyết định này đã thể hiện việc từ bỏ mục tiêu lâu dài mà tổng giám đốc của Tesla là ông Elon Musk từng coi như là một cái sứ mệnh chính của hãng này, đó là làm ra những cái chiếc xe hơi điện giá cả phải chăng cho đại chúng. Và gần đây nhất đó là hồi tháng Giêng thì ông Musk còn nói với nhà đầu tư rằng là Tesla có một kế hoạch bắt đầu sản xuất những cái mẫu xe giá cả phải chăng tại nhà máy ở Texas vào nửa cuối của năm 2025. Và mẫu xe rẻ nhất hiện nay của Tesla là cái chiếc sedan Model 3, Model 3 đó, có một cái giá bán lẻ là khoảng 39.000 Mỹ Kim ở Hoa Kỳ. Thì cái loại xe phổ thông mà giờ đây đã bị bãi bỏ, đôi khi được gọi là Model 2 đó, từng được dự kiến là sẽ có giá khởi điểm là khoảng 25.000 Mỹ Kim. Đó, thì cái động thái quay ngoắt này xảy ra khi mà Tesla phải đối mặt với một cái sự cạnh tranh, ta kêu là cạnh tranh khốc liệt trên toàn cầu từ những cái nhà sản xuất xe điện của Trung Cộng đang tràn ngập thị trường với những cái chiếc xe có giá thấp khoảng 10.000 Mỹ Kim. Kế hoạch về robotaxi không người lái có thể mất nhiều thời gian hơn để mà thực hiện, đặt ra một cái thách thức kỹ thuật còn khó khăn hơn cũng như là nhiều rủi ro hơn về cái pháp lý. Hai cái nguồn tin nói với hãng thông tấn Reuters rằng là họ biết về cái quyết định của Tesla loại bỏ cái Model 2 trong một cái cuộc họp có rất nhiều những nhân viên tham dự, và một trong hai cái nguồn tin nói rằng là cái cuộc họp này diễn ra vào cuối tháng 2 vừa qua. Cái nguồn thứ ba xác nhận cái việc mà hủy bỏ là cho hay các kế hoạch mới đề nghị sản xuất robot taxi nhưng mà với số lượng thấp hơn nhiều so với cái con số dự kiến về cái Model 2. Một số tin nhắn của công ty mà Reuters xem được về cái quyết định này bao gồm một cái tin nhắn vào ngày 1 tháng 3 từ viên quản lý chương trình ô tô xe hơi giá thấp không rõ danh tánh. Thì người này bàn về cái việc chấm dứt cái dự án với các nhân viên kỹ thuật và khuyên họ đừng nói với các nhà cung cấp về cái việc hủy bỏ chương trình. Và cái người thứ tư biết rõ về các kế hoạch của Tesla bày tỏ một sự lạc quan về quyết định chuyển từ cái chiến lược ô tô xe giá rẻ sang sử dụng xe taxi tự hành, một cái phân khúc mà ông Musk đã hình dung sẽ là tương lai của phương tiện di chuyển. Và có nguồn tin này cũng lưu ý rằng là kế hoạch về cái sản phẩm của Tesla vẫn còn thay đổi nữa tùy theo những cái điều kiện kinh tế. Cái việc hủy bỏ cái dự án ô tô xe hơi giá cả phải chăng diễn ra trong cái bối cảnh mà Tesla cũng như là các nhà sản xuất xe hơi lâu đời khác đang bị ảnh hưởng nặng nề về cái nhu cầu xe điện nó không tăng nhiều ở Hoa Kỳ cũng như không tăng nhiều ở châu Âu, cũng như vì cái sự cạnh tranh gay gắt của phía Trung Cộng. Cái hãng xe BYD của Trung Cộng đã cung cấp một cái loại mẫu xe có một cái mức giá ở tầm trung bình cũng như là tầm thấp thôi, bao gồm cả mẫu xe hatchback Sirion với cái giá là dưới 10.000 Mỹ Kim. Thì nhà sản xuất xe hơi Trung Cộng này hiện đang có kế hoạch là xuất cảng loại xe đó với cái mức giá cao gấp đôi nhưng mà vẫn thấp hơn với cái mức giá mục tiêu của cái loại xe giá rẻ mà xe Tesla đã tính là sẽ sản xuất được quý vị. Đó là bản tin sau cùng trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay mà Hoàng Tính được nhóm thực hiện gửi đến để mà gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Ngày mai xin cảm ơn quý vị.